Hôm nay buổi ôn tập hôm nay, dạ con xin có hai phần. Dạ phần đầu thì con sẽ ôn tập các cái điểm nội dung chính mà thầy đã giảng trong lần vừa qua. Và phần thứ hai đó là con sẽ ôn lại bằng dàn bài và sửa đồ tư duy ạ. Dạ phần đầu tiên này, hôm trước thì mình học đến tư thế ngồi và quy y. Là trong buổi ôn tập ngày hôm trước con đã ôn tập đến phần tư thế ngồi và quy y. Thì trong ngày hôm nay ở tư thế ngồi và quy y này nằm ở trong bước thứ ba trong sáu nghi thức chuẩn bị ạ. Thì bước thứ ba trong sáu nghi thức chuẩn bị thì mình gồm có hai phần. Phần thứ nhất là tư thế ngồi và phần thứ hai đó là phát tâm quy y nương tựa Tam Bảo. Thì tư thế ngồi mình hôm trước mình ôm thì mình có phần chuẩn bị để ngồi và chuẩn bị thân. Chuẩn bị thân thì mình có tư thế của bảy điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Đây là phần ôn tập của buổi ngày hôm trước ạ. Và sau khi chuẩn bị thân rồi thì mình có phần chuẩn bị tâm. Chuẩn bị tâm đó là mình tập trung vào hơi thở để giữ tâm không tán loạn. Và sau khi chuẩn bị xong tư thế ngồi và đã tập trung và tâm ít tán loạn rồi thì lúc đó mình mới phát tâm quy y nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Ở nơi nương tựa của mình chính là Tam Bảo. Tam Bảo gồm có Phật Pháp Tăng là ba ba cái nơi nương tựa quý giá của mình, cho nên gọi là Tam Bảo. Thì Phật chính là người đã hoàn toàn thoát khỏi phiền não. Vì Phật đã thoát khỏi phiền não cho nên Phật biết cái cách để dạy mình cũng thoát khỏi các cái phiền não để được giống như Phật. Sau đó nương tựa vào Pháp đó là lời dạy của Phật. Mình nương tựa vào Pháp có nghĩa là mình sẽ mong muốn thực hành đúng theo lời dạy của Phật để mình cũng được thoát khỏi phiền não giống như là Phật. Kế tiếp là nương tựa vào tăng. Nương tựa vào tăng là tăng chính là những người mà thực hành đúng đắn lời Phật dạy. Bất kể là tu sĩ hay là cư sĩ tại gia thì nếu mà thực hành đúng đắn lời của Phật dạy thì được xét là một phần của tăng đoàn. Thì phần này hôm trước thầy cũng có giảng ở trên lớp rồi ạ. Cho nên sau khi mình ngồi đúng tư thế, mình phát tâm nương tựa vào nơi nơi nương tựa đúng đắn đó chính là Phật Pháp Tăng. Có các phẩm tính giống như trên ạ. Thì đối với việc nương tựa này thì niềm tin là điều rất là quan trọng. Thầy có giảng phần này ở trên lớp à. Và sau bước thứ ba đó, sau bước thứ ba của nghi thức chuẩn bị thì đến bước thứ tư chính là ruộng phước à. Ruộng phước ở đây nói giải nghĩa của chữ ruộng phước ở đây có hai ý nghĩa. Ruộng phước đầu tiên á, ruộng phước là một cái đối tượng ở nơi đó là nơi cư ngụ của toàn thể Phật và Bồ Tát. Thì mình như mình được thấy ở trên cái video khi nãy cái cách mà mình suy nghĩ và quán tưởng về ruộng phước như thế thì ở trên ruộng phước có tất cả các vị Phật và tất cả các vị Bồ Tát cùng tất cả các vị đạo sư, gọi là ruộng phước bởi vì thứ nhất á, là vì là nơi cư trú của tất cả Phật và tất cả Bồ Tát cho nên ở nơi đó có phước đức vô lượng và phước đức vô lượng bởi vì cái đối tượng đó nơi đó tất cả Phật và tất cả các Bồ Tát đều đã tích tập vô lượng phước đức cho nên mới có đầy đủ các khả năng để cứu khổ cho tất cả mọi người thoát ra khỏi đau khổ của luân hồi. Nên thứ nhất là gọi là ruộng phước là nơi mà tất cả mọi công đức đều được viên mãn và nơi có vô lượng phước đức. Thứ hai nữa, cái ý nghĩa thứ hai đó là khi mà mình hướng về ruộng phước để mà mình phát khởi niềm tin rồi mình cúng dường và mình thực hành tâm linh thì bản thân mình cũng được tăng trưởng rất là nhiều phước đức bởi vì cái nơi mà mình đặt niềm tin vào đó là cái nơi đã viên mãn tất cả mọi công đức, viên mãn tất cả mọi phước đức, cho nên mình đặt niềm tin vào một cái nơi viên mãn như thế, mình nương tựa vào nơi như thế để mình thực hành cúng dường, đặt niềm tin của mình vào thì công đức mình tăng trưởng rất là nhiều, cho nên ruộng phước có hai ý nghĩa như vậy. Một cái danh từ, một cái thuật ngữ khác để gọi ruộng phước đó là cây quy y. Nếu trong trong cái video khi nãy chắc lớp mình cũng nghe nói đến là quán tưởng về cây quy y phía trước mặt. Thì cây quy y là bởi vì trong lúc mà mình quán tưởng theo cái hình dạng có một cái cây ở trên đó có các Phật và các Bồ Tát ngồi trên các tòa sen ở phía trên pháp tòa thì mình hướng về nơi đó để mình phát tâm quy y cho nên mà vẫn gọi cái nơi đó là cây quy y nên gọi là ruộng phước hay là gọi là cây quy y thì đều được như nhau cho nên ruộng phước nói tóm tắt lại là nơi cư trú của toàn thể các Phật và Bồ Tát là nơi mà đại diện cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thứ hai đó là mình hướng đến chủ yếu là mình hướng đến phát sinh niềm tin để tích tập công đức và giúp cho cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo nó càng ngày nó càng đúng đắn và càng mãnh liệt hơn. Và kế nữa đó là phần quán tưởng về ruộng phước như thế nào thì để phần này rõ hơn một tí thì con xin phép sẽ chia sẻ cái hình ảnh của Vườn Phước để ôn tập cùng với lớp mình. Dạ, ở trên màn hình này, chắc là lớp mình thấy thì đây chính là hình ảnh ruộng phước, hình ảnh tổng quan của ruộng phước như thế này. Thì đầu tiên khi mà mình quán tưởng và mình nghĩ dạ, sẽ thì ở phía dưới này cái mặt hồ dưới này là đầu tiên mình nghĩ phía phía một cái vùng không gian trống, ở phía trước mặt mình sẽ có một cái vùng đất rất là an lành. Ở phía giữa có một cái hồ sữa, sữa trong trong hồ này như là cam lồ, và ở giữa cái hồ sữa này sẽ có một cái cây mọc lên. Ở cái phần này mình thấy á, cái phần này như giống là cái pháp tòa, do là cái hình này là hình hai chiều cho nên là không có thể hiện được cái không gian ba chiều ở ở đây nên mình có thể thấy là ở phần ở đây có một cái đường gạch tới đây, xong rồi lại chéo qua đây, rồi lại chéo lên đây, rồi chéo lên đây Ở đây là cái pháp tòa bốn mặt, pháp tòa hình vuông bốn mặt Pháp tòa này người ta gọi là pháp tòa Kim Cang, là nơi mà các cái bậc giác ngộ ngồi thuyết pháp, gọi là Kim Cang tòa. Thì do là cái hình hai chiều cho nên vẽ trông giống như vậy, nhưng mình có thể nghĩ là ở phía trên cái cây này sẽ có một cái pháp tòa Kim Cang hình vuông, ở trên đó sẽ có một cái tòa sen. Ở trên đó sẽ có một cái tòa sen giống như là mình xem ở trên đoạn video khi nãy. Thì ở trên cái tòa sen này, cái phần quan trọng nhất đó chính là phần ở trung tâm của cái tòa sen này, chính là một vị tổ Tôn Khách Ba. Tổ Tôn Khách Ba chính là vị tổ sư của truyền thừa vào cái lúc mà cái pháp thực hành Lam Rim này mình đang học ở đây. Thì điều mà mình suy nghĩ ở đây chính là ở trung tâm này là vị thầy của mình, vị thầy mà đang hướng dẫn pháp tu cho mình ở đời này, là vị đạo sư của mình đó, sẽ hiện lên hình tướng của Tổ Tôn Khách Ba và ngồi ở giữa cái tòa sen này. Và ở nơi tim của Tổ Tôn Khách Ba sẽ có Đức Phật Thích Ca, và ở nơi tim của Đức Phật Thích Ca sẽ có Đức Phật Kim Cang Trì. Ở khi nãy lớp mình có xem cái đoạn video thì cũng có thấy hướng dẫn khá là rõ ràng. Thì một cái cụm ở trung tâm vừa có đạo sư của mình ở trong hình tướng của Tổ Tôn Khách Ba là một. Thứ hai là nơi tim có Đức Phật Thích Ca là hai. Thứ ba là nơi tim của Phật Thích Ca thì có Phật Kim Cang Trì là ba. Thì nguyên một cái cụm đó có một cái thuật ngữ người ta gọi là đạo sư Năng Vương Kim Cang Trì. Đạo sư là đạo sư của mình Năng Vương là một biệt hiệu khác của Đức Phật Thích Ca. Năng Vương có nghĩa là cái người là người là vị vua có tất cả mọi khả năng, là gọi là Năng Vương, là vị vua có tất cả mọi khả năng, có nghĩa là tất cả chúng sinh có bao nhiêu đau khổ và phiền não như thế nào thì Đức Phật đều có khả năng và biết được tất cả mọi phương pháp để diệt trừ hết tất cả mọi đau khổ của tất cả mọi chúng sinh, cho nên gọi Đức Phật là Năng Vương, không gì là không biết và có đầy đủ viên mãn tất cả mọi khả năng, cho nên gọi là Năng Vương. Cho nên nguyên một cụm đó mình gọi là đạo sư Năng Vương Kim Cang Trì, đó là một cái tên viết tắt. Thì ý nghĩa đó là đạo sư vị thầy của mình chính là người đại diện cho Tam Bảo để dạy Phật pháp cho mình. Thì tất cả những Phật pháp lời dạy của Đức Phật Thích Ca mình có biết và mình có hiểu và mình có thực hành đúng được thì cũng nhờ thầy mà ra. Cho nên thầy chính là người đại diện cho Tam Bảo, giúp cho mình có được một cái sự kết nối với Tam Bảo, với Phật pháp để mình thực hành. Cho nên ở nơi tim của thầy sẽ có Đức Phật Thích Ca, có nghĩa là những gì mà thầy dạy cho mình thật sự chính là lời chân thật của Đức Phật Thích Ca. Và ở tim của Phật Thích Ca có Phật Kim Cang Trì. Phật Kim Cang Trì là một vị Phật mà khi Đức Phật Thích Ca ngài dạy về Kim Cang Thừa thì Đức Phật Thích Ca đã hiện thân thành Đức Phật Kim Cang Trì để dạy Kim Cang Thừa. Cho nên về bí mật thì Đức Phật Thích Ca chính là Đức Phật Kim Cang Trì để dạy Kim Cang Thừa. Cho nên nếu mà mình trong cái mối quan hệ thầy trò khi thực hành Kim Cang Thừa thì thầy của mình cũng chính là hiện thân của Đức Phật Kim Cang Trì để mà hướng dẫn cho mình các cái lộ trình tu tập Kim Cang Thừa. Cho nên toàn bộ cụm đó có ý nghĩa như vậy. Dạ, thì ở phần này sau lưng của tổ, sau lưng của tổ thì mình sẽ thấy là có năm hàng. Thì năm hàng này tượng trưng cho các cái dòng truyền thừa gia trì Các dòng truyền thừa gia trì ở đây thì có ý nghĩa như thế này. Mình thấy ở phía trên đầu hàng trên ở giữa này chính là Đức Phật Kim Cang Trì. Đức Phật Kim Cang Trì chính là một hiện thân của Phật Thích Ca như khi nãy con có con có chia sẻ thì mình thấy là từng hàng đều là các vị tổ sư ở trong dòng truyền thừa, và ở đây hàng giữa này là toàn bộ là Đức Phan Tù, có nghĩa là các vị tổ sư ở trong hình tướng của Đức Phật Phan Tù, và bên cạnh này là các vị tổ sư, các vị đại thành tựu giả ở trong dòng truyền thừa và truyền liên tục cho đến vị đạo sư của mình ở phía dưới này. Cái điều này có ý nghĩa rằng tất cả mọi giá trị và tất cả những luận giảng mà mình nhận được từ thầy của mình thật sự đã được truyền trực tiếp từ Đức Phật Thích Ca xuống cho các vị tổ sư rồi, từ thầy từ Phật này, truyền xuống cho thầy, thầy thầy truyền theo từng đời đến thầy của mình và sau đó truyền cho mình. Cho nên tất cả mọi cái ý nghĩa luận giảng mà mình nhận được, tất cả mọi giá trị mà mình tiếp nhận được từ thầy của mình đều là sự giá trị trực tiếp từ Đức Phật Thích Ca và sự giá trị của toàn bộ dòng truyền thừa và không hề gián đoạn ở giữa một chút nào hết Nên tất cả mọi giá trị mình nhận được đều rất là liên tục Đó là ý nghĩa của năm hàng dòng truyền thừa giá trị ở phía sau lưng của vị tổ. Kế nữa là tòa sen ở phía trước mặt Tòa sen phía trước mặt thì có 11 tầng, như là ở trong video khi nãy thì mình cũng có thấy. Đó mình nếu mà về có thể xem lại video thì ở trong video cũng có diễn tả rất là rõ từng tầng một tầng. Ở đây nếu mà nói tóm tắt đơn giản thì con sẽ nói từ ở phía dưới lên. Mình thấy tầng ở phía dưới chính là tầng hộ pháp. Hộ pháp là những vị mà hộ trì cho mình vượt qua các cái chướng ngại để giúp mình thành tựu được những cái phẩm hạnh mình tu tập ở trên đường đạo. Cái nữa là ở phía trên tầng hộ pháp là các vị Dakini, tiếng Việt mình hay gọi là không hành nữ. Không hành nữ hay là Dakini là những vị nữ đã giác ngộ và có hành nguyện để giúp đỡ cho những người thực hành pháp, để giúp cho họ có thể nhìn rõ được, phát triển trí tuệ và nhìn rõ được các cái điểm tu tập và vượt qua được các chướng ngại. Thì đó chính là Dakini. Ở phía trên này là các vị Thanh Văn A-La-Hán. Ở phía trên Thanh Văn A-La-Hán là các vị độc giác A-La-Hán. Trên nữa là hàng Bồ-Tát. Đây là hàng này hàng Bồ-Tát. Và ở trên nữa chính là các hàng các vị Phật. Cái Phật mình có thể nghĩ là Phật Thích Ca hoặc là Phật A-di-đà, Phật Dược Sư, vân vân. Tất cả mọi vị Phật đều ngồi ở tầng này. Và ở phía trên mình thấy có năm hàng. Có năm hàng ở đây được phân ở trong bốn bộ của Kim Cang Thừa. Kim Cang Thừa mình chia làm bốn bốn loại mật điển thực hành, thì bốn loại mật điển thực hành đó mình gọi là bốn bộ. Thì bốn bộ mình có tác bộ, hành bộ, du già bộ với vô thượng du già bộ. Ở trong video mình nghe sẽ là tối thượng du già bộ, cho nên cái thuật ngữ vô thượng du già bộ hay là tối thượng du già bộ thì nó cũng chung một nghĩa. Nên ở đây mình có bốn bộ, cho nên hàng ở phía trên Phật sẽ là tác bộ, hàng trên nữa sẽ là hành bộ, hàng ở trên nữa sẽ là du già bộ, và hai hàng cuối cùng này sẽ là vô thượng du già bộ. Ở đây vô thượng du già bộ có hai hàng là bởi vì tất cả các vị bổn tôn ở vô thượng du già bộ cốt lõi ở trong truyền thừa tu tập và có cái quan điểm là tu tập các vị ấy thì sẽ nhất định là sẽ thành Phật, thì các cái vị bổn tôn quan trọng ở trong vô thượng du già bộ mình sẽ được tìm thấy ở trên hai hàng này. Ý nghĩa về các cái pháp thực hành Kim Cang Thừa và các cái phân loại như như vừa rồi ấy, thì lớp mình nếu mà học đến lớp Kim Cang Thừa thì sẽ được thầy hướng dẫn cụ thể hơn và giảng giải chi tiết hơn. Ở phần này mình chỉ biết phân loại và cách sắp xếp của các vị bổn tôn thuộc một thuộc cái bộ nào ở trên ruộng phước này mà thôi Thì cái cách phân chia như thế mình thấy rằng ở trong cái đám mây ở phía trước mặt của tổ có tất cả mọi cái phương pháp thực hành, ví dụ như từ tiểu thừa cho đến đại thừa. Tiểu thừa ở đây mình có Thanh Văn A-la-hán với độc giác A-la-hán. Đại thừa hiển giáo thì mình có các pháp hành của Bồ-Tát và các vị Phật hiển giáo. Về mật giáo thì mình có các vị bổn tôn của Kim Cang Thừa. Cho nên tất cả mọi pháp thực hành, mọi lời dạy của Phật từ tiểu thừa đến đại thừa hiển giáo cho đến đại thừa mật giáo thì mình đều tìm thấy ở trên ruộng phước này. Và điều này có ý nghĩa, một cái ý nghĩa khác đó là trong các cái pháp thực hành của mình không có chú trọng hơn vào pháp nào hoặc cũng không có bỏ một cái pháp nào. Bất cứ lời Phật dạy dù ở đâu thì cũng giúp cho mình có thể tu tập và diệt trừ phiền não. Cộng thêm nữa đó là tất cả lời Phật dạy đều có tính nhất quán, không thể nói rằng tiểu thừa hay đại thừa hay mật thừa, không thể nói rằng tiểu thừa hay là đại thừa hiển giáo hay đại thừa mật giáo có mâu thuẫn với nhau, hoàn toàn không có mâu thuẫn với nhau, tất cả đều là thống nhất. Và điều này mình đã học ở phần trước, đó là tính vĩ đại của Lam Rim là giúp cho mình nhận thấy rằng tất cả mọi lời dạy của Đức Phật đều là thống nhất và đều có khả năng áp dụng vào thực hành để diệt trừ phiền não. Cho nên ở đây tổng quan mình thấy tất cả mọi cái phân tầng, mọi cái bộ phận của giáo pháp đều có thể thấy được ở trên ruộng phước. Có nghĩa là khi mà mình muốn thực hành trọn vẹn, mình đều phải hiểu biết và phải thực hành đầy đủ và trọn vẹn tất cả các cái chi phần của giáo pháp, như là mình thấy ở trên ruộng phước thể hiện rất là đầy đủ. Và đó là đam mê ở phía trước của tổ thì với ý nghĩa là như vậy. Và cái nữa còn hai đám mây ở hai bên. Hai đám mây ở hai bên thì như là mình thấy thì đám mây ở phía bên trái. Đám mây ở phía bên trái thì trung tâm chính là Ngài Di Lặc. Còn đối với đám mây ở phía bên phải thì trung tâm sẽ là Ngài Văn Thù. Thì ý nghĩa của hai đám mây này đó là khi mà mình tu tập thì mình cần phải thực hành cả sâu và rộng. Sâu và rộng ở đây được thể hiện bằng hai đám mây. Dòng truyền thừa ở bên phía bên trái của Ngài Di Lặc này, dòng truyền thừa này được gọi tên là hành vi quảng đại. Hành vi quảng đại, quảng đại nghĩa là rộng lớn, hành vi là các cái pháp hành là hành, thì mình còn gọi một cái tên tắt là dòng quảng hạnh. Dòng truyền thừa bên phải từ Ngài Văn Thù truyền xuống có tên gọi là trí tuệ thâm sâu, hay mình còn gọi là diệu trí. Diệu, diệu tức là vi diệu, là thâm sâu đó, hay mình còn gọi là diệu trí. Nên mình cần có diệu trí, cũng như là tu hành theo 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 chiều sâu, có nghĩa là khi mình phát triển trí tuệ thì mình cần biết rõ ràng và xác thực cái bản chất rốt ráo, cái bản chất tận tận cùng của tất cả các pháp. Mình cái trí phát sinh của mình phải phù hợp với thực tế, và thực tế đó là phải là thực tế rốt ráo, thì khi đó nó mới có hiệu quả, nó mới thực tiễn được. Nên tu tập thì mình cần phải phát triển trí tuệ theo chiều sâu. Theo chiều sâu là phải hiểu biết cặn kẽ cụ thể, rốt ráo bản chất của tất cả các pháp. Đó là tu tập theo chiều sâu. Tu tập theo chiều rộng đó là ở mỗi một cái lộ trình đến giai đoạn như thế này, mình cần phải tu điều này, điều A, điều B, điều C. Sau xong cái điều A, điều B, điều C đó rồi, bước kế tiếp mình sẽ tu D, E, F, vân vân. Thì lộ trình như thế nào và ở mỗi một giai đoạn mình cần phải làm những gì, những gì, hành vi cũng như là những cái pháp hành của mình cần phải làm trình tự như thế nào, và điều nào trước, điều nào sau, và cái nguyên tắc, cái phương pháp tu tập như thế nào, thì cái đó gọi là tu theo chiều rộng, là mình biết dàn trải từng bước, từng giai đoạn và lộ trình tu tập như thế nào. Cho nên là tu tập thì mình cần phải tu theo chiều sâu và cả tu theo chiều rộng, nếu bỏ một bên thì cũng không thành tựu được kết quả. Cho nên đó là hai điều quan trọng. Phần tu tập theo chiều rộng là lộ trình tu tập thì được nói nhiều trong các cái phản luận do Ngài Di Lặc do Ngài Di Lặc ngày soạn và ngày truyền xuống cho các đệ tử. Là cái đám mây bên trái đó là hành dòng truyền thừa hành vi quảng đại. Trong Ngài Di Lặc có soạn ra năm cái bản luận để truyền xuống cho các đệ tử, Ngài đúc kết từ lời của Phật dạy. Thì trong các bản luận của Ngài thì Ngài chủ yếu nói về cái lộ trình tu đạo, hay là phải tu từng bước như thế nào. Sang đám mây bên phải là dòng truyền thừa của trí tuệ thâm sâu, là từ Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù đã dạy xuống, truyền xuống cho đệ tử rất là nhiều cái trí tuệ, và đặc biệt là Ngài Long Thọ đã nhận được nhiều giáo pháp từ Ngài Văn Thù, Ngài Long Thọ. Thì Ngài Long Thọ đã soạn ra 6 bộ luận, ở trong 6 bộ luận đó chủ yếu nói về cách phát triển trí tuệ theo chiều sâu như thế nào. Cho nên là từ hai cái dòng truyền thừa, là dòng truyền thừa chiều rộng với dòng truyền thừa chiều sâu như thế, kết hợp lại thì có đầy đủ tất cả mọi pháp hành và hiểu rõ được là cần phải thực hiện các pháp hành đó như thế nào, theo đúng lời Phật dạy. Cho nên đó là tầm quan trọng của hai cái đam mê hai bên. Một cái là dòng truyền thừa tu tập theo chiều rộng, cái cách đi đường, và bên phải là dòng truyền thừa theo chiều sâu, là cái thái độ và trí tuệ mình cần phát sinh ở trên từng bước trên con đường nó như thế nào. Nên đó là ý nghĩa quan trọng của hai cái đam mê. Nên tổng quan thì đầu tiên thì mình nghĩ đến vị vị tổ hình tướng, vị thầy của mình ở trong hình tướng của tổ Tông Thất Đa ở trung tâm. Và sau đó thì mình nghĩ đến năm dòng truyền thừa ở phía sau là dòng truyền thừa gia trì. Kế tiếp là mình nghĩ đến 11 tầng mây ở phía trước mặt, đại diện cho tất cả mọi cái phân tầng, mọi cái lời dạy của Đức Phật, chia theo các cái mong cầu của các đệ tử. Và kế nữa là hai dòng truyền thừa tu theo chiều sâu, tu theo chiều rộng hai bên. Đó là tổng hợp mình có đầy đủ tất cả mọi hiểu biết về đạo Phật, hoặc là mình có thể nghĩ theo cái quá trình quán tưởng như là ở trong video khi ban đầu lớp mình có theo dõi à, thì mình có thể thiền và nghĩ theo hướng nào cũng được. Dạ, con trở lại với lại nội dung của bài thì đó là cái hình ảnh của ruộng phước. Cho nên là bây giờ nếu tóm tắt lại thì trung tâm ruộng phước chính là đại diện cho vị thầy của mình, nghĩa là vị thầy của mình hiện thân ở trong hình tướng của tổ Tsongkhapa. Giữa tim của tổ Tsongkhapa có Đức Phật Thích Ca, và giữa tim của Phật Thích Ca có Kim Cang Trì, có Đức Phật Kim Cang Trì. Ở trung tâm của ruộng phước thì vị tổ ngồi trên một tòa sen đệm tròn, là cái nệm ngồi mà tròn thì sẽ có nệm có cái vòng màu trắng là tượng trưng cho mặt trăng, còn một vòng màu đỏ là tượng trưng cho mặt trời. Nên tòa sen rồi ở trên đó sẽ có nệm mặt trời, rồi sau đó chồng lên sẽ có nệm mặt trăng. Thì ba cái điểm này sẽ tương ứng là, thứ nhất, tòa sen là tượng trưng cho tâm buông xả, mình biết là hoa sen ở trong bùn, ở gần bùn mà chẳng hơi thanh bùn, nó không có bị giấy bẩn bởi những cái thứ ô nhiễm, cho nên tòa sen tượng trưng cho tâm buông xả. Thứ hai là đệm mặt trời màu đỏ tượng trưng cho trí tuệ, chánh kiến. Mặt trời có thể xua tan bóng tối, là trí tuệ có thể xua tan tất cả mọi vô minh, từ đó mình có thể đạt được giải thoát và giác ngộ. Nên đệm mặt trời tượng trưng cho trí tuệ, đó là chánh kiến. Thứ ba là đệm tròn mặt trăng, là màu trắng tượng trưng cho tâm bồ đề. Mặt trắng tượng trưng cho tâm bồ đề là ở trong đêm tối mặt trăng có thể soi đường cho người ta, ai mà lạc lối lạc đường thì có thể nhờ mặt trăng để thấy đường, hoặc là buổi tối mình có thể nhìn thấy mặt trăng thì lòng cảm thấy rất là ấm áp. Tâm bồ đề cũng giống như vậy, tâm bồ đề là tâm chủ yếu là tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sinh và giúp chúng sinh thoát khổ, cho nên nhờ cái năng lượng của tâm bồ đề đó chúng sinh sẽ cảm thấy được bình an và tìm thấy được an lạc. Cho nên mặt trăng là tượng trưng cho tâm bồ đề. Đó là ba điểm cốt yếu mình cần phải tu tập để có thể thành Phật. Cho nên cái tòa sen đệm đệm mặt trời với đệm mặt trăng với cái ý nghĩa là giống như vậy ạ. Và sau khi mình nghĩ có một ruộng phước thật sự như thế ở trước mặt rồi, thì cầu nguyện sau khi mình cầu nguyện xong thì nghĩ rằng nơi ruộng phước có ánh sáng tuôn xuống thân thể, ánh sáng hào quang tuôn xuống thân thể của mình và của tất cả mọi chúng sinh, rửa sạch tịnh hóa tất cả mọi ô nhiễm và tất cả mọi bệnh tật của mình. Cho nên đó là phần chung về quán tưởng về ruộng phước. Quán tưởng về ruộng phước đó là bước thứ tư của
Không mới unmute đi Phong.
Dạ, lời cầu nguyện 7 phần này, bước thứ nhất đó chính là kính lễ, bước thứ hai là cúng dường, bước thứ ba là sám hối, bước thứ tư là hoan hỷ, bước thứ năm là thỉnh chuyển pháp luân, thứ sáu là thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn, và thứ bảy là hồi hướng. Thì mục đích của lời cầu nguyện 7 phần này là giúp cho mình có hai mục đích. Thứ nhất là tích lũy công đức, và thứ hai là tiêu trừ ác nghiệp. Tích lũy công đức mình có thể thấy là kính lễ, cúng dường, hoan hỷ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh hồi thỉnh ruộng phước đường nhập niết bàn, hồi hướng, vân, tất cả các bước đó là giúp mình tích lũy được công đức cho mình thực hành thiện hạnh ở trước ruộng phước. Vì ruộng phước là nơi đã tích tập viên mãn công đức, mình hướng đến đó, mình đặt niềm tin và mình thực hành tâm linh thì mình tích tập rất nhiều công đức. Thứ hai là để tiêu trừ ác nghiệp, thì ở phần sám hối mình có thể nương vào ruộng phước nhờ năng lực gia trì để giúp mình có thể tịnh hóa các cái ác nghiệp. Cho nên mục đích của lời cầu nguyện 7 phần thực hành trước ruộng phước là để tích lũy công đức và tịnh hóa được các ác nghiệp của mình. Thì ở trong lời cầu nguyện 7 phần này, phần thứ nhất là kính lễ. Kính lễ mình có 3 cách. Thứ nhất là qua thân, thứ hai là qua lời nói, thứ ba là qua ý nghĩ. Qua thân là mình có thể thực hành nghĩ là có ruộng phước ở phần không gian trước mặt mình có thể lễ lạy Lễ lạy thì mình lạy dài hoặc là lạy ngắn, thì phần lạy này hôm trước ở trên lớp thầy có hướng dẫn với lớp mình. Qua lời nói thì mình có thể trong lúc mình vừa lạy mình đọc kinh, hoặc là mình đọc cái bài là con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. hay là mình có thể đọc là con kính lễ Phật, con kính lễ Pháp, con kính lễ Tăng, vân vân. Thì mình qua qua lời nói của mình nói những câu kính lễ hoặc những câu tán thán, vân vân. Đó là phần kính lễ qua lời nói. Qua ý nghĩa đó là mình phát sinh một cái niềm cung kính đến với Phật Pháp Tăng, và mình đặt niềm tin trọn vẹn vào Phật Pháp Tăng. Đó là mình kính lễ qua ý nghĩa. Cho nên lúc mà mình nghĩ như thế thì mình nghĩ tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi người khác cùng kính lễ ruộng phước chung với mình. Thì chuyện mà mình thể hiện niềm cung kính đối với ruộng phước đó là mình đối trị với tâm ngã mạn của mình. Và phần thứ hai đó là cúng dường. Cúng dường là ở đây mình có hai phần, là cúng dường bên ngoài với lại cúng dường bên trong. Cúng dường bên ngoài có nghĩa là mình có thể sắm sửa các cái lễ vật, ví dụ như là bánh, là hoa quả hay là nước vân vân, mình cúng ở trên bàn thờ để mình dâng cúng lên Tam Bảo. Đó là cúng dường bên ngoài, cúng các cái lễ vật thực. Thứ hai đó là cúng dường bên trong, là mình có thể trong lúc mình thực hành mình chỉ có ruộng phước trước mặt, và sau đó mình nghĩ cả một không gian đầy ắp hoa hoặc là hương thơm hoặc là các cái món bảo vật hoặc là những cái điều đẹp đẽ nhất ở trên thế gian này, mình dâng cúng hết lên ruộng phước. Đó là cách mình thực hành cúng dường ở bên trong. Thì cúng dường này với mục đích là mình tích góp công đức nhờ bố thí á. Khi mình cúng dường có nghĩa là mình đã rèn luyện cái tâm buông xả của mình buông xả, mình không còn bám chấp, bám níu kéo vào những cái món đồ đó. Mình dâng hoàn toàn những món đồ tốt và đẹp nhất lên cho ruộng phước, là để mình tích góp công đức nhờ hành bố thí. Thì nhờ hành bố thí đó mình đối trị được với cái tính bỏng sẻn keo kiệt của mình. Phần 3 là sám hối. Hôm trước thầy có dạy phần sám hối này thông qua bốn năng lực. Sám hối thông qua bốn năng lực này thì mình có đầu tiên là năng lực của nền tảng, thứ hai là năng lực ân hận, thứ ba là năng lực đối trị, và thứ tư là năng lực không tái phạm. Năng lực của nền tảng đó là mình sám hối trước ai. Nền tảng đây là mình sám hối trước ai. Mình cần phải sám hối trước một người, trước một đối tượng có đầy đủ mọi thiện đức, viên mãn hết tất cả mọi công đức, thì nhờ đó thì cái lực sám hối của mình nó mới nhiều, và lúc đó mới có đủ khả năng để tịnh hóa được các cái ác nghiệp của mình. Cho nên đối tượng mình chọn ở đây, cái nền tảng mà mình chọn để sám hối ở đây là trước ruộng phước. Ở trên ruộng phước có tất cả Phật, tất cả Bồ Tát và tất cả mọi vị đạo sư chứng ngộ, cho nên mình chọn nơi viên mãn tất cả mọi công đức đó làm nền tảng cho phần thực hành sám hối của mình. Cho nên nền tảng ở đây là mình sám hối với Phật. Và ở trên phần tóm tắt này thì con ghi là sám hối với Phật, thì mình có thể chọn là mình sám hối với lại ruộng phước. Ở trong sách giải thoát trong lòng tay thì ghi phần nền tảng này là sám hối với Phật. Ở trong các bài giảng thì thầy nói là mình hãy chọn ruộng phước làm nền tảng sám hối thì sẽ tốt cho mình. Thứ hai đó là năng lực của ân hận. Sau khi mà mình nghĩ có ruộng phước ở phía trước mặt rồi thì mình nghĩ đến tất cả các lỗi lầm của mình. Các lỗi lầm ở đây có thể mình nhớ rõ ràng hoặc là không nhớ rõ ràng. Nhớ rõ ràng ví dụ những cái lỗi lầm từ hôm trước hôm kia vân vân mình đã từng 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 gây ra, mình tự nhận thức rằng đó là những cái lỗi lầm mà mình đã sai phạm, thì hãy nghĩ rõ ràng đến những lỗi lầm đó. Hoặc là nếu mà không biết rõ ràng thì mình có thể nghĩ rằng tất cả những lỗi lầm từ rất là nhiều đời trong quá khứ mình đã từng phạm phải, thì mình cũng mong là ăn năn hối lỗi hết tất cả mọi cái khuyết điểm, mọi lỗi lầm đó. Và sau khi mình hối lỗi như thế thì mình áp dụng phương pháp đối trị. Áp dụng phương pháp đối trị đó là khi mà mình làm một cái lỗi lầm thì để mà có thể bù đắp lại cái lỗi lầm đó thì mình cần làm cái thiện hạnh, như là mình làm một việc xấu thì để mà có thể bù đắp lại cái việc xấu thì mình làm một cái việc tốt đối ngược lại để có thể bù đắp cho cái việc xấu đó. Thì cái việc tốt đó nghĩa là mình thực hiện việc thiện. Mình thực hiện việc thiện thì cái cách tốt nhất mà thực hiện việc thiện để có thể bù đắp lại các cái lỗi lầm đó đó là mình đọc tụng kinh Phật và làm tích góp công đức trước ruộng phước. Thì ở đây là mình thực hành ở trước ruộng phước, thầy nói là mình có thể đọc kinh Phật hoặc là mình đọc bất kỳ kinh Phật nào. Và mình nguyện là với cái công đức đó mình có thể bù đắp và mình tịnh hóa được các cái lỗi lầm mà mình đã gây tạo. Và sau khi mình thực hiện các cái phương pháp đối trị rồi á, thì bước thứ tư đó là quyết tâm không tái phạm. Quyết tâm không tái phạm đó là mình đặt ra một cái mục tiêu là từ nay về sau nhất quyết là sẽ cố gắng tỉnh giác, giữ gìn tất cả mọi cái lời nói, mọi hành động của mình để không có phạm vào. các cái lỗi lầm như thế nữa, đó là quyết tâm không hoặc tái phạm một. Ở bước này cho nên ở phần 3 này là phần sám hối, là sám hối thì mình thông qua bốn năng lực: năng lực nền tảng, năng lực ân hận, năng lực đối trị với là năng lực không tái phạm. Đó là bốn năng lực sám hối để có một cái phần sám hối có đầy đủ năng lực để tịnh hóa được các lỗi lầm của mình. Phần sám hối bốn năng lực này là thực hành ở trước luận phước. Đến phần thứ tư là phần hoan hỷ. Hoan hỷ ở đây mình có hai phần là hoan hỷ có nghĩa là vui vẻ. Vui vẻ thì mình có hai cách vui vẻ: vui vẻ với những điều kiện và may mắn mình đang có, mình cảm nhận được niềm vui sau đối với những điều tốt mình đã làm được giúp ích cho người khác, hoặc là đối với những điều kiện và may mắn mình đang có được, mình hãy có được cái niềm vui như thế. Thứ hai là vui vẻ đối với những điều tốt người khác làm. Khi mà người khác có làm được những chuyện nào tốt đẹp thì thay vì đố kỵ thì mình hãy bày tỏ niềm vui với chuyện tốt của người khác. Thì cái thành phần hoan hỷ này để đối trị với là tâm đố kỵ của mình, tâm đố kỵ với ganh tị của mình. Và thành phần thứ năm của lời cầu nguyện bảy phần đó là thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân ở đây cũng như là dạng pháp, pháp luân ở đây cũng như là bánh xe pháp, quay bánh xe pháp cũng như là dạng pháp. Thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân cũng như là mình thỉnh, mình phát tâm mình thỉnh các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị giác ngộ ở trên ruộng phước để giảng dạy giáo pháp cho mình với lại cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi chúng sinh. Giảng dạy giáo pháp có nghĩa là giảng dạy những cái phương pháp thực hành những con đường đúng đắn để giúp cho bản thân mình với lại tất cả mọi chúng sinh đều biết được cách, đều nhận diện được các khổ đau, nhận diện được các cái nguyên nhân của khổ đau và biết được cách làm sao để thoát khỏi những cái khổ đau đó và loại trừ mọi sợ hãi trong tâm của mình. Thì đó là cách mình thực hành thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân. Lợi ích của việc thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân là để có được mình tích tập công đức, là để có được duyên lành, luôn luôn tìm gặp được những vị thầy chân chính và nghe được đúng giáo pháp và thực hành đúng giáo pháp để có được những kết quả như mong muốn. Và kế nữa đó là mình thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân là để tránh cái lỗi lầm mình xem thường Phật pháp và người giảng pháp. Và thỉnh thoảng mình vẫn hay xem thường, thấy một người giảng pháp thường đôi lúc do trí tuệ chưa có hiểu biết rõ ràng, tâm mình chưa hiểu biết rõ ràng nên thỉnh thoảng đâu đó vẫn thường hay mắc lỗi là mình xem thường người giảng pháp, hoặc là mình xem thường là Phật pháp. Điều này rất là đơn giản, không có cần phải làm, vân vân. Và những cái tâm mà mình thường hay coi thường những cái điểm rất là đơn giản trong Phật pháp, thì để tránh những cái lỗi đó, hoặc là đối với lỗi đã phạm thì bây giờ mình thỉnh ruộng phước chuyển pháp luôn. Thứ nhất là để tránh lỗi đó, thứ hai là để tịnh hóa những cái lỗi đó xưa mình đã phạm. Thì hôm trước thầy đã giảng đến hết phần phần thứ năm này là thỉnh ruộng phước chuyển pháp luôn mà. Dạ, cho nên là hôm nay con ôm đến phần này thôi à. Và kế tiếp con xin phép dùng cái sơ đồ này để mình tóm tắt lại dạng bài. Đây là cái dạng bài hôm trước à. Hôm trước mình xem đến phần thứ ba ở trong 6 nghi lễ chuẩn bị. 6 nghi lễ chuẩn bị thì mình có là thứ nhất là quét dọn và bày trí bàn thờ, thứ hai là cúng dường các cái món đẹp đẽ, thứ ba là ngồi đúng tư thế và quy y pháp tâm, thứ tư là mình nghĩ đến ruộng phước, thứ năm là lời cầu nguyện bảy phần và thứ sáu là phần cầu nguyện thêm. Thì hôm trước mình đã xong với phần tư thế ngồi rồi, thì phần quy y pháp tâm bồ đề thì quy y tam bảo với phát tâm bồ đề thì như khi nãy con ôn tập thì mình có hai phần chính. Thứ nhất là mình phát tâm nương tựa đúng đắn vào Phật pháp tăng, và thứ hai đó là mình phát khởi niềm tin chân thật và đối với lại Phật pháp tăng. Và phần nghĩ đến ruộng phước, nghĩ đến ruộng phước á, thì theo như phần tóm tắt khi nãy thì đầu tiên mình nghĩ đến đạo sư của mình ở trong hình tướng của tổ Tông Khách Ba ở phía trung tâm của ruộng phước. Thì bản chất của vị đạo sư đó chính là thầy của mình. Hình tướng là của là hình tướng vẻ bề ngoài là của tổ Tông Khách Ba. Nơi tim có Phật Thích Ca, và nơi tim của Phật Thích Ca thì có Đức Phật Kim Cang Trì. Kế tiếp thì ở đám mây phía trước thì có các vị Bổn Tôn và các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn Chuyên Giác vân vân, thì theo như phần giải thích khi nãy. Kế tiếp thì đám mây ở phía bên phải của tổ, nghĩa là bên tay trái của mình, là tính là dòng truyền thừa quảng hạnh và hành vi quảng đại. Kế nữa là bên bên tay trái của tổ, tức là bên tay phải của mình, thì có dòng diệu trí, tức là trí tuệ thâm sâu. Kế nữa thì sau lưng của tổ thì có dòng truyền thừa gia trì, thì đó là những ý nghĩa trên ruộng phước, những ý nghĩa căn bản ở trên ruộng phước. Kế tiếp thì ở phần cầu nguyện bảy phần thì thứ nhất là kính lễ. Kính lễ là đó, để tỏ lòng tôn kính đối trị với ngã mạn. Thứ hai là cúng dường, là để tích lũy công đức đối trị với bỏng sẻn keo kiệt. Thứ ba là sám hối, là để tịnh hóa ác nghiệp. Thứ tư là hoan hỷ, để đối trị với tâm đố kỵ ganh ghét. Thứ năm là là thỉnh chuyển pháp luân, đối trị với tâm coi thường pháp và người giảng pháp. Thứ sáu là thỉnh ruộng phước đừng nhập niết bàn, như là thỉnh trụ thế. Mục đích là để tạo duyên lành gặp gỡ với chánh pháp. Và thứ bảy chính là hồi hướng, mục đích là để tích góp tránh mất công đức về phiền não. Thì phần kính lễ thì mình có là kính lễ qua thân, kính lễ qua khẩu với là kính lễ qua ý. Kính lễ qua thân là mình lễ lạy, lạy dài hoặc lạy ngắn. Kính lễ qua khẩu là mình nói lời kính lễ, mình đọc tụng các cái bài kính lễ và tán thán tôn trọng Phật pháp tăng. Kính lễ qua ý nghĩa là mình khởi tâm tôn kính và đặt niềm tin vào Phật pháp tăng. Đó là ba phần thân khẩu ý của phần kính lễ. Cái nữa là thành phần cúng dường. Trong bảy phần cầu nguyện thì mình có cúng dường bên ngoài là cúng dường lễ vật cụ thể, cúng dường bên trong là mình cúng dường lễ vật do mình suy nghĩ mà mình cúng lên dùng phước vậy. Kế nữa là phần cúng dường bí mật. Phần này hồi nãy trên cái phần bên kia thì con không có ghi, nhưng mà có một phần cúng dường bí mật. Bí mật là mình ở bất kỳ mình thực hành bất kỳ những cái điểm giáo pháp nào thì mình cũng mong là công đức mà mình có được mình đều cúng dường lên trên ruộng phước, mình cúng dường lên Tam Bảo. Ý nghĩa của chuyện là cúng dường các cái công đức thực hành của mình lên Tam Bảo, có nghĩa là mình muốn dùng cái công đức thực hành của mình đó đó để mình đền đáp lại cái công ơn của Tam Bảo đã hướng dẫn giáo pháp cho mình. Thì cái cách là mình đền đáp có nghĩa là mình nguyện rằng cái công đức thực hành của mình nó có thể làm lợi lạc, có thể giúp cho người khác. Thì cũng như là Tam Bảo Phật Pháp Tăng đều mong muốn tất cả mọi chúng sinh đều có lợi, thì cho nên mới dạy pháp, thì bây giờ mình hưởng được lợi lạc từ giáo pháp đó, nên mình thực hành có bao nhiêu công đức mình nghĩ là mình sẽ đem đến làm lợi lạc cho chúng sinh nhờ chuyện lợi lạc chúng sinh đó để đáp đền công đức của Tam Bảo. Cho nên đó là ý nghĩa của chuyện cúng dường bí mật. Cái nữa là sám hối. Sám hối mình có bốn năng lực sám hối: năng lực của nền tảng, năng lực của thần, năng lực với tâm không tái phạm và năng lực đối trị. Năng lực nền tảng thì mình nghĩ đến Tam Bảo với lại Phật chính là nền tảng cho mình sám hối, bởi vì ruộng phước có đầy đủ mọi cái đức hạnh vẹn toàn. Kế nữa là hối hận về các lỗi lầm. Kế nữa là quyết tâm không có tái phạm các lỗi lầm đó. Và kế nữa là đối trị. Đối trị ở đây là làm thiện hạnh, mình có thể đọc kinh hoặc là trì chú, vân vân, làm các thiện hạnh để tịnh hóa, bù đắp lại những cái lỗi lầm mình đã sai phạm. Thành phần thứ tư ở trong lời cầu nguyện bảy phần đó là hoan hỷ. Hoan hỷ thì mình có hai phần, đó là mình hoan hỷ với lại mình vui vẻ với lại những cái may mắn và những thiện hạnh của bản thân mình. Và kế nữa đó là mình vui vẻ với những may mắn và những thiện hạnh của người khác đã tạo được. Dạ, đến phần này thì con đã xong phần ôn tập mà trong ngày hôm nay. Dạ, ở lớp mình có câu hỏi hay là thắc mắc nào không ạ? À? Dạ, để con đọc phần tin nhắn một tí xíu ạ. Dạ, có câu hỏi đó là hôm trước thầy có giảng đó là nếu mà thực hành được 2-3 tuần thì mình sẽ có điềm báo trong giấc mơ để biết mình thực hành có hiệu quả không. Thì dạ, con xin nhắc lại phần thầy giảng hôm trước. Thì hôm trước thầy có nói khi mà thực hành các bốn năng lực sám hối này thì khoảng 2-3 tháng sau, nếu mà mình thực hành đúng cách và mình thực hành có đầy đủ niềm tin thì mình sẽ có những cái giấc mơ như sau. Thứ nhất là mình nằm mơ thấy mình bay. Thứ hai là mình nằm mơ thấy mình được tắm ở trong nước sạch, hoặc là có một nguồn nước sạch, ví dụ như thác nước đổ xuống thân thể của mình. Thứ giấc mơ loại thứ ba đó là mình nằm mơ mình thấy có những cái chất dơ, hoặc là mình ói ra chất dơ, hoặc là có những chất dơ từ trong người mình chảy ra. Đó là ba loại giấc mơ căn bản cho mình thấy rằng dấu hiệu cái phương pháp thực hành tịnh hóa của mình nó đã có hiệu quả và ác nghiệp của mình đang dần dần được 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 tịnh hóa bằng cái phương pháp bốn năng lực này. Cho nên đó là giấc mơ. Thì thầy nói rằng không phải lúc nào mình cũng sẽ nằm mơ như thế. Nếu một lần mình nằm mơ thì đã là đủ, có nghĩa là mình đã biết rằng mình đang thực hành có kết quả và ác nghiệp của mình dần dần đã được tịnh hóa bản thân mình được tốt hơn, thì lúc đó thì cứ tiếp tục mà đều đặn tiến hành cho pháp thực hành này thôi. Dạ. Ban tổ chức cho con hỏi rõ hơn về việc quán tưởng vị thầy đạo sư của mình trong hình tướng tổ Tsongkhapa. Đây là mình quán tưởng chung về các vị thầy đạo sư, tất cả các vị thầy đạo sư hay là một vị thầy đạo sư cụ thể nào ạ? Dạ, ở đây á, vị thầy đạo sư á, thì mình sẽ có cái vị thầy, mình có thể nghĩ đến bất kỳ vị thầy đạo sư của mình ở trong hình tướng tổ Tsongkhapa. Ở trong tất cả các vị thầy đó thì cái vị thầy nào mà có cái mối liên hệ mật thiết nhất với mình và đã chỉ dạy cho mình rất là nhiều, nhiều nhất, và có ân trọng, nghĩa là có công ơn đối với mình lớn nhất ở trong chuyện mà hướng dẫn mình thực hành tu tập tâm linh đó, thì có thể nghĩ vị thầy đó trong hình tướng của vị tổ Tông Khách Ba. Hoặc là mình đều học đều được các thầy mình đều học từ các thầy như nhau đó, thì mình đều có thể nghĩ là bản chất cái công ơn đó của tất cả mọi vị thầy đó, thì ở trong cái hình tướng của vị thầy Tông Khách Ba, thì tất cả mọi bản chất của các vị thầy đều như nhau, thì cái bản chất đó chính là truyền dạy cái lời của Đức Phật Thích Ca cho mình để mình biết cách tu tập. Và tất cả vị thầy đó nếu mà dạy đúng giáo pháp thì đều là đại diện của Tam Bảo, ở là cái nơi trung gian để từ đó mình có thể tiếp nhận và tiếp cận được với lại Tam Bảo, để nhận được gia trì và nhận được giáo pháp để tu tập. Mình có thể nghĩ giống như vậy thì cũng được ạ. Dạ, ở trên hình của Ruộng Phước cái hình này không có rõ hết à, tại vì khi mà phóng to lên thì sẽ bị mờ. Ở trên trong tim của Phật Kim Cang Trì thì đúng là có chữ Hum theo như video, thì mình có thể nghĩ đến chữ Hum mà ở trên phần hình ảnh ở trên Ruộng Phước, vì hình không có phóng to lên thì bị bể ảnh à, cho nên sẽ không có chữ Hum. Dạ, con thấy là hết câu hỏi rồi ạ. À, nếu mà lớp mình không có câu hỏi nào khác, con xin phép dừng buổi ôn tập ở đây. Ở đây ạ. À, dạ, con xin chúc lớp mình có một buổi tối thật là an lành và vui vẻ. Dạ, con xin cảm ơn cả lớp và xin chào cả lớp ạ.